Thì hiện tại đó thì có rất nhiều vị pháp hữu của chúng ta đang online, và có cũng nhiều vị pháp hữu đang có mặt tại chánh điện của chùa Hải Đức. Thì giờ chúng ta có thể xen kẽ một câu hỏi tại chùa và một câu hỏi trên online. Bây giờ khách online là khách xa, cho nên chúng ta có thể dành quyền ưu tiên. Để xin các vị pháp hữu đang có mặt ở trên online đó có thể nêu câu hỏi về đề tài hoặc là các đề tài khác, rồi sau đó thì đến câu hỏi của các vị pháp hữu tại chùa.
Chào thầy Nhật Trì, chào tất cả quý vị thầy ngưỡng trí thức, các vị Phật tử ở trong đạo tràng Giáo Luận Phật Pháp online và đạo tràng chùa Hải Đức. Các vị nghe rõ không vậy? Dạ Phật. Là đầu tiên thì xin kính lời thăm thầy Nhật Từ, cũng biết thầy qua Mỹ lần thứ hai, rất là tùy hỷ mà theo dõi bước chân Hoàng Nga giáo hóa của thầy. Bởi vì thầy bận rộn liên hệ nhiều đạo tràng và liên hệ Phật tử Việt Nam, cho nên đồng ý không có phone thăm thầy trong buổi đêm, nhưng mà rất là tùy hỷ cái việc làm của thầy, nhân đây cũng xin gửi lời thăm thầy. Và đối trở lại cái đề tài đó, thì đề tài này rất là quan trọng trong cái việc mà tu rồi thay đổi vận mệnh để mà chúng ta chuyển từ cái nghiệp sanh tử luân hồi này đến chỗ giải thoát, từng bước chúng ta chuyển sửa và chúng ta thăng hoa. Bởi vì tu là cái sửa hành vi, cái ác tục thiện và hướng thượng vậy. Ở đây đó, nói về cái chuyện mà tu hành cái sửa, cái chuyện nhân quả nghiệp báo đó, gieo nhân đó, thì đồng ý có đến đắc, có hỏi lắm. Có bất hòa thẳng thầy nhiều đó, để thầy gián giá cho đạo tràng đó. Nhưng mà bây giờ đó thì do số lượng của pháp hữu cũng như số lượng Phật tử nhiều, cho nên đồng chí nêu từng cặp hai câu, mà nếu có thời gian thì nêu tới 4 lần 4 2 8 câu. Hai câu hỏi thứ nhất đó, thì nó là vấn đề rất là căn bản trong cái việc mà tu tập để mà thay đổi bản mệnh, đó là chúng ta phải có cái nhận thức. Hiểu như đó thì chúng ta tu đó là chúng ta làm theo cái chúng ta làm các điều thiện và chúng ta tránh các điều ác, không từ ác đạt bát tu thiện phụng hành. Vậy thì trước hết đó, thế nào là việc thiện, thế nào là việc ác, không những tiêu chuẩn, những căn bản và những định nghĩa cho việc thiện việc ác, đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai đó là cái sở hành, cái sở tác, cái hành động thiện, cái hành động ác đó nó bao gồm những yếu tố gì. Thứ nhất đó là cái việc định nghĩa của việc thiện ác, và thứ hai đó là cái hành động của thiện ác. Đây là mời thầy trả lời cho cặp câu hỏi thứ nhất, tức là câu một và câu hai trong cái chuỗi tác của hôm tới mà đồng chí muốn tặng đến cho thầy để thầy giảng giá cho đạo tràng. Hay là bậc kính mời thầy Nhật Từ.
Trước nhất Nhật Từ xin chân thành cảm ơn thầy. Đồng chí là một vị pháp hữu đã từng học chung với Nhật Từ ở Việt Nam, và cũng có rất nhiều tấm lòng ưu ái dành cho những việc mà Nhật Từ đã làm trong thời gian qua. Cái câu hỏi mà thầy đồng chí vừa chia sẻ với chúng ta đó như là một cái cơ hội để giúp chúng tôi cống hiến đến toàn thể quý vị đang có mặt. Đó là cái tiêu chí xác định đâu là một hành vi được gọi là ác và đâu là một hành vi được gọi là lành. Bởi vì tu á, là chuyển ác làm lành, hay là thay đổi cái tiêu cực trở thành cái tích cực. Và nếu chúng ta không xác định được tiêu chí đó thì việc dấn thân hành động của chúng ta có thể trở nên rất là vô ích, hoặc là đó nó sẽ mang lại một giá trị rất là hạn chế mà thôi. Trong kinh điển nhà Phật có đưa ra một số tiêu chí mà nếu chúng ta dựa vào đó chúng ta có thể xác lập được đâu là mặt mũi của một hành động tốt và đâu là cái thân thể của một hành động bất thiện. Hành động tốt trước nhất được định nghĩa là một hành động đặt trên nền tảng lợi ích của bản thân mình và người khác theo một cái chiều kích thời gian ở hiện tại và tương lai. Thì đây là một cái định nghĩa rất bao quát và trừu tượng. Có những hành vi đó khi chúng ta mới làm chúng ta thấy là có lợi ích cho cả hai đối tượng, mình và người, nhưng mà về lâu về dài đó thì nó có tác hại rất là lớn. Ví dụ như là ở những cái xứ lạnh, chẳng hạn như là đông bắc của Hoa Kỳ, hay là những vùng tuyết rơi như là Canada, hay là núi tuyết sơn Tây Tạng vân vân, thì việc mà điều chế rượu đó để cung ứng cho cư dân sử dụng, tạo ra cái phần nhiệt lượng trong cơ thể đó, là một trong những cái nhu cầu cũng khó có thể thiếu được lắm. Đó là lý do tại sao mà phần lớn các cư dân ở vùng lạnh đó lại biết uống rượu, dù là nam hay là nữ, lớn và nhỏ. Cho nên là cái hành động sáng gọi là tạo ra rượu, cái động cơ sản xuất rượu ở những cái nơi này đó, đặt trong chiều kích hiện tại giữa mình và người là hoàn toàn có lợi, rõ ràng 100% đó. Nhưng mà nếu như chúng ta phân tích nó sâu hơn, đó là tạo ra một cái nhiệt lượng trong cơ thể với một cái sự đi kèm theo của nhiều chứng bệnh ảnh hưởng đến thể chất và thậm chí thể trí qua sự mất kiểm soát của tâm, thì rõ ràng hành động đó theo nhà Phật không còn được gọi là hành động thiện nữa. Bao giờ động cơ là tốt, bao giờ lợi ích hiện tại giữa mình và người đã có, nhưng mà trong tương lai đó, dĩ nhiên khi chúng ta quen rồi đó, thì chính cái rượu này nó sẽ là kẻ thù giết chết mình bằng một thái độ mà mình tinh nguyện nó như là một phương tiện hỗ trợ mình trong những lúc mà mình đang bị lạnh. Cho nên nhà Phật dạy là cái hành động thiện đó, nó đòi hỏi chúng ta phải khôn ngoan ở chỗ là chúng ta chọn lựa giữa phương tiện A và phương tiện B, và phương tiện nào đó nó tạo ra cái sự bền bỉ và không có cái phản tác dụng phụ về phương diện đạo đức, về phương diện thể chất, về phương diện sức khỏe, thì cái đó chúng ta nên theo. Lúc đó chúng ta có thể sử dụng như là các hệ thống sưởi ấm hay là các cái loại máy sưởi ấm khác nhau, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái cách gọi là nội công, thiền quán, kinh hành, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hay là sự vận động của thể dục thể thao, chúng ta vẫn có thể tạo ra trạng thái nhiệt lượng chống lại cái sức lạnh ở bên ngoài. Cho nên nó làm dựa vào tiêu chí lợi ích mình và người ở hiện tại và tương lai, chúng ta có thể vạch mặt chỉ tên đâu là một hành động tốt và đâu là một hành động không tốt theo đạo Phật. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta đặt nó trong một cái khuynh hướng gọi là hệ giá trị của sự tương tác. Có nhiều quan niệm như là một hành động, có nhiều học thuyết như là một hành động, và hành động đó, quan niệm đó là một cái hành động của tập thể, của số nhiều đúng không, của cái chung, thì nó có thể tạo ra những cái mà chúng ta cho rằng là tốt, là ít ở hiện tại và trong một cái tương lai gần mà có thể là hơi xa mà chúng ta không nhìn thấy hết được. Chúng ta tưởng rằng đó là con đường rất lý tưởng, chúng ta dấn thân phục vụ suốt 50 năm, 70 năm, chúng ta hạnh phúc, chúng ta hài lòng, chúng ta cảm thấy an lạc trên con đường đó lắm. Nhưng mà về lâu về dài đó, chúng ta mới thấy được mặt mũi thật của nó thông qua cái hệ giá trị mà nó đã để lại cho cuộc đời này. Cho nên trong những tình huống đó đó, thì chúng ta biết rằng là cái phản ứng của giá trị hành động đó chính là cái tiêu chí để giúp cho mình định hướng được bản chất của hành vi thiện hay là tốt hay là bất thiện. Và nói tóm lại đó, đối với những hành động thuộc về vật lý hay là thuộc về tay chân hay là thông qua lời nói, thông qua việc làm đó, chúng ta có thể định hướng được giá trị và bản chất thiện và ác của nó dễ dàng lắm. Còn những hành động thuộc về tư tưởng, thuộc về khuynh hướng, thuộc về lý tưởng, thuộc về chủ thuyết, thuộc về học thuyết, thuộc về con đường dấn thân đó, thì rõ ràng nó phải được đặt ra ở trên một cái chiều kích thời gian lâu dài hơn, với cái hệ giá trị tương tác trong xã hội từ thời này sang thời kia, thì chúng ta mới có thể định đoạt được. Ví dụ có nhiều phong tục tập quán tưởng chừng rất là hay, và khi chúng ta được khuyến khích là hãy nuôi dưỡng truyền thống văn hóa của mình, hãy trở về nguồn, và chúng ta trở về nguồn một cách là thiếu chọn lựa, tất cả những gì mà ông bà tổ tiên chúng ta làm chúng ta đều giữ lại hết á, thì chúng ta phải biết chắc rằng là trong số đó đó, thỉnh thoảng sẽ có những phong tục tập quán đi ngược lại với chiều kính đạo đức, đi ngược lại với những giá trị của ăn vui. Cho nên theo nhà Phật đó, thì chúng ta không nên tin một cách gọi là mù quáng và cực đoan mà không bao giờ được quyền đặt lại những vấn đề. Ví dụ như là khi trong một quan niệm văn hóa của người Ấn Độ cho rằng đó, người nam đó là chủ thể, người nữ là lệ thuộc, người vợ đó là sở hữu vật của người chồng. Khi người chồng còn sống đó thì người vợ không được làm gì khi mà người chồng không cho phép. Khi người chồng qua đời rồi đó thì người vợ đó đó sẽ lại thuộc vào đứa con trai. Và cái học thuyết tam tòng này đó đã ảnh hưởng đến nền văn hóa của Trung Hoa rất là lớn. Nền văn hóa đó lại một lần nữa ảnh hưởng đến tư tưởng và cách ứng xử sống của người Việt Nam. Cho nên là những người được lớn lên trong nền văn hóa của Ấn Độ và Trung Hoa chịu ảnh hưởng của phong trào hay là phong tục tập quán trọng nam khinh nữ đó là để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời này. Biết bao nhiêu là chất xám người nữ bị bỏ rơi, biết bao nhiêu cái cảnh huống trái ngang đã được chu dập, biết bao nhiêu là cảnh ngang trái đó mà người nữ phải gọi là hẩm hiu chịu đựng như là một thân phận đã được an bài. Cho nên là cái phong tục tập quán trọng nam khinh nữ đó là sai lầm. Dầu nó có được kinh thánh Vệ Đà tuyên dương, dầu nó có được những bậc thánh ở trong lịch sử của Nho giáo tán tụng, dầu nó có được tô bồi bảo vệ bởi một học thuyết nào đó, chúng ta phải biết chắc chắn rằng đây là một cái loại hành động, là một cái hành động nghiệp tập thể với hình thức là một văn hóa phong tục tập quán rất là nguy hại cho hạnh phúc của con người. Cho nên chính vì thế mà Đức Phật đã mạnh dạn lên tiếng cho rằng là cái giá trị bình đẳng giữa nam và nữ đó có lợi ích cho đời sống của cộng đồng rất là nhiều. Vì lúc đó nó sẽ không còn những nạn bạo hành trong gia đình, mà người chồng sẽ là một người vũ khu, còn người vợ sẽ là một cái người chịu đựng, chịu đựng đến độ khi chịu đựng không nổi thì ly dị. Và do đó đó, khi mà nhìn thấy được tính tương tác ngang bằng giữa vợ và chồng đó thì gia đình đó sẽ phát triển một cách thăng bằng hơn, và người nam sẽ không bao giờ có khuynh hướng đổ thừa, tức là nếu như nó thành công thì mình nói là công của tôi đó, tại vì người cha nó nghiêm nghị như là núi cả, nên con mới nên. Còn nếu mà con mà hư đó, cháu hư đó, thì mình lại đổ cho một cái con ngon lành là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cái là tốt đó, thì bơi về mình, mà xấu đổ dụng cho người ta. Cho nên phong tục tập quán đó là một cái hành động tập thể, hành động quý thức, và hành động này là rất nguy hiểm. Do đó đó, có những hành động như chúng tôi vừa nói đó phải đặt trên một cái chiều kích tương tác của những hệ giá trị thì chúng ta mới định hướng được rằng nó tốt hay là xấu, nó thiện hay là bất thiện. Thì đó là hai tiêu chí và chúng ta có thể dựa vào tinh thần và tư tưởng nhà Phật để xác định được bản chất của hành động. Rồi ngày mai đó thì theo chương trình đó thì vào lúc 11 giờ trưa mai đó chúng ta sẽ có buổi pháp thoại trước, rồi sau đó chúng ta sẽ có một thời kinh ngắn, rồi dùng cơm trưa, và chiều á thì vào lúc 14 giờ tức 2 giờ chiều á thì chúng ta sẽ tiếp tục một cái thời pháp thoại nữa. Thì chúng tôi xin thông báo và kính mời quý vị đến. Và ngày mai là ngày Chủ nhật đó, vì có cố gắng là mời thân bằng quyến thuộc đến theo. Tại vì trong nhà Phật đó, mình đi mình cô đơn lắm. Ai mà có chồng mà đi mình đó, thì mới ráng mời các cái đấng phu quân của mình đi theo để trở thành bodyguard của mình ha. Còn ai mà có vợ mà đi mình đó, thì nói bà đi theo, mốt bà chịu đi lần sau và muốn làm từ thiện thì tôi cũng giúp cho hỗ trợ, tán đồng, khuyến khích, giúp đỡ gì đó. Như vậy là mình sống có sự chia sẻ hạnh phúc qua lại ở trong gia đình, chứ không có bao giờ bị cô đơn, không bao giờ bị trạng thái là có vẻ là đơn độc, một mình dấn bước một mình mà thôi, phải có hai mình. Còn ai mà có con cháu đó thì cũng tới dặn tới, vì ở chùa chúng tôi được nghe bác sĩ Đức cho biết là đã có cái lớp Việt ngữ phải không? Dẫn con em tới để học tiếng Việt, rồi nhờ biết tiếng Việt đó mình ôn lại cái truyền thống văn hóa mà mình đã được sinh ra và lớn lên. Và nếu như chúng ta không quan trọng với truyền thống văn hóa đó đó thì việc học tiếng Việt vẫn là một cái gì đó rất có giá trị. Như là một nhà tư tưởng đã từng nói, một người mà biết hai ngôn ngữ đó thì có giá trị bằng hai người. Biết thêm một ngôn ngữ đi đâu cũng rất là thuận lợi, có thể giao tế, sinh hoạt, đối tác, học hỏi và rút kinh nghiệm của người khác rất là nhanh. Cho nên là khuyến khích con em biết được cái tiếng Việt, tiếng mà nó đã được sanh ra, đã được lớn lên đó, là một điều rất là cần thiết. Còn ai mà có con em lớn hơn chút xíu đó thì cho tới sinh hoạt, học, nghe giảng từ từ cho quen. Lúc đầu nghe những thuật ngữ Phật học đó có thể hơi mới và lạ, rồi từ từ rồi tới mình thấy nó sẽ dễ dàng tiếp nhận thôi, bởi vì mình cứ thừa dựa vào trong cái ngữ cảnh đó, cái từ đó nó chỉ có cái nghĩa A chứ nó có nghĩa B, cho nên nghe chưa quen mà chịu khó để ý thì từ từ mình sẽ sáng ra thôi Còn khi mà nghe pháp á, thì quý vị đừng có lo, bởi vì nếu nghe mà mình hiểu được hết á, thì mình đâu có gì để học đâu. Phải không? Nghe mình hiểu khoảng chừng 60% đến 80% là tốt rồi. Còn mấy mươi phần trăm mà nó còn lạ do về thuật ngữ, từ ngữ mới, do những ý tưởng mới trong kinh đó, thì mình cứ suy nghĩ cái đó, suy nghĩ từ từ nó sẽ sáng ra. Cho nên là có những cái hạt giống được gieo trồng, nó nằm yên trong đó, nhưng mà sau đó một năm, hai năm mình nhớ lại thì mình thấy mình bừng sáng liền. Cái đó người ta gọi là đốn ngộ, mà thực ra ở trong nhà Phật không có tình trạng đốn ngộ đâu. Mà cái đó nó đã được hoạt động một cách âm ỉ, dạng thức, một cái tiềm thức á. Mình vẫn tiếp tục tư duy về nó, nhưng mình không để ý thôi. Rồi đến lúc nào đó mình bật sáng, mình hiểu ra được, mừng lắm, hạnh phúc lắm. Cho nên có những cái đó nó không có thể hiện được liền, nhưng mà không có nghĩa là nó không có giá trị. Do đó các hạt giống về đời sống đạo đức, các hạt giống về phước thiện, các hạt giống về sự dấn thân đó, nó cũng hoạt động một cách tương tự như vậy. Nếu có phải làm lành mà vẫn gặp rất nhiều tai ách, nếu đã tích cực giúp đỡ người mà vẫn phải chịu nỗi khổ niềm đau, đừng buồn, đừng chán. Bởi vì hạt giống đó, nó có tuổi thọ riêng. Mỗi một loại cây của nghiệp đó, nó có cái cách thức trưởng thành riêng. Có một loại cây thì có thể nó mất 10 năm là có cái trái, nhưng mà có những loại cây phải 100 năm, hay là một loại cây chỉ có 10 ngày, 20 ngày thôi. Đó là chưa nói đến sự tương tác của bão táp cảm xúc nữa, không? Khi thì mình nghĩ thế này, khi mình suy tưởng thế kia, khi thì mình phấn chấn vươn lên, khi mà mình gọi là buồn chán, thất vọng, rồi muốn bỏ nó. Tất cả cái đó nó là một cái bão táp. Bão táp đó nó thay đổi mặt mũi của nghiệp nhiều lắm. Những cái mình làm rồi, mình tưởng hưởng 100% không có đó. Nếu hối hận về cái tốt đã làm, thì cái quả tốt đó nó chỉ còn là khoảng chừng 50-60% thôi. Còn nếu như mình hối hận về việc xấu đã làm đó, thì việc xấu đó sẽ không diễn ra 100%, mà nó chỉ còn mấy mươi phần trăm. Bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu theo cái luật tương tác đó. Cho nên là có những cái mình làm, nó ủa tại sao tôi làm, cũng làm y hệt như người ta, cũng lên chùa lễ Phật, tụng kinh, cúng dường, tu phước, tạo đức, ấy thế mà mình gặp khó khăn người khác thì không. Thì mình phải hiểu là cái sự tương tác của nghiệp nó đa chiều phức tạp. Cho nên không có gì là sai lầm hết trơn á. Cứ từ từ rồi những cái hạt giống mà mình gieo trồng tốt ngày hôm nay đó, nó sẽ trổ quả. Còn có những cái xấu đó, nó có thể được chuyển hóa đi, giảm thiểu đến một mức tối đa. Mình biết được như vậy thì đừng bao giờ buồn, đừng bao giờ tủi phận về những cái mình mong đợi mà không có, hoặc là chưa có. Có những cái là chưa có chứ không phải là sẽ không có. Kính chúc toàn thể quý vị được an vui, hạnh phúc. Rồi tối hôm nay đó, trở về nhà có được giấc ngủ rất là an lành. Rồi ngày mai đó, để có thêm sức khỏe để đến chùa tiếp. Nhớ là đến chùa, và nhớ là dẫn theo vợ con, gia đình luôn. Còn tới một mình là cô đơn uổng lắm. Trước khi kết thúc thì chúng ta hồi hướng, rồi đảnh lễ tam bảo.